Mời anh chị em dở lại ở trong sách Phúc Âm Luca đoạn 11. Sách Luca trong nhiều năm, nhất là đoạn 11 này cũng gần cả tháng hơn. Chúng ta cũng còn một phần khá nữa để có thể học cho xong. Nhưng cứ mỗi phần Chúa mở cho chúng ta một cánh cửa mới vào trong ân sủng của Chúa và trong lẽ thật của Ngài. Và sáng hôm nay một cửa mà chúng ta cần phải chú ý để nghe. Nếu có chữ chú ý hồi nãy nhắc nhở thì chúng ta càng phải chú ý nữa, vì hôm nay Chúa có một điều rất là căn bản nói với chúng ta. Không phải là điều mà chúng ta có thể dễ dàng để mà nghe, cũng không phải là dễ dàng để mà nhận. Nhưng Chúa muốn cho chúng ta hiểu rõ để làm theo. Bắt đầu từ câu số 37. Đức Chúa Giê-xu đương phán, có một người Pha-ri-si mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài vào ngồi bàn. Người Pha-ri-si thấy Ngài không rửa trước bữa ăn thì lấy làm lạ. Nhưng Chúa phán rằng, hỡi các ngươi là người Pha-ri-si, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và điều dữ. Hỡi kẻ dại dột, Đấng đã làm nên bề ngoài, há không làm nên bề trong nữa sao? Thà các ngươi lấy của mình có mà bố thí, thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi. Xong khốn thay cho các ngươi người Pha-ri-si, vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là việc phải làm và cũng không nên bỏ qua các việc khác. Khốn cho các ngươi người Pha-ri-si, vì các ngươi ưa ngôi cao nhất trong nhà hội và thích người ta chào mình giữa chợ. Khốn cho các ngươi vì các ngươi giống như mã loạn, người ta bước lên trên mà không biết. Chúng ta vào trong các buổi nhóm nhà thờ sáng Chủ nhật nghe lời giảng dạy của Chúa. Ít khi nào chúng ta đến để bị la. Chúng ta đến để nghe, và thường thường nói là tôi muốn nghe một cái gì cho nó sảng khoái tâm thần, được sự khuyến khích. Có lần có người nói với tôi là tôi không đi nhà thờ của anh nữa, tại vì tôi chỉ muốn ngồi đó cách thoải mái mà anh giảng là tôi không thoải mái nổi. Thành ra tôi đi. Cho nên sáng hôm nay tôi có thể bảo đảm rằng cái bài này sẽ không làm chúng ta thoải mái. Nhưng chúng ta phải nghe. Vì ở đây trong chỗ mà Chúa đem chúng ta lại với lời của Chúa, Chúa dẫn chúng ta đi từng bước. Phần này nói một cách rất rõ ràng, đó là Chúa quở mắng. Đề tài của chúng ta là phúc âm công kích. Thường khi chúng ta nói về phúc âm thì chúng ta nói phúc âm của Chúa là phúc âm của ân điển, phúc âm tình thương của Chúa, phúc âm của sự tha thứ. Ít khi nào chúng ta nói phúc âm công kích, nghĩa là tấn công, sỉ vả. Ở đây tôi dùng cái chữ Chúa quở mắng là chữ nhẹ, chữ sỉ vả, quở trách, la rầy một cách hết sức là nặng nề. Với điều kiện giảng dạy ở trong hội thánh nói chung, bây giờ chúng ta rất ít khi nếu mà nói là có thể nghe về phúc âm công kích, về những lời mà Chúa quở mắng dân sự Chúa. Chúng ta quen vì bây giờ sự giảng dạy nói chung là mình chọn lựa những bài giảng dạy, mình chọn lựa cái gì mà mình nghĩ là thích hợp để mình giảng dạy, hay là thích hợp và cung ứng với nhu cầu của người nghe. Vì khi mình chọn lựa thì những bài này mình không chọn, trừ ra mình bắt buộc phải tới, khi mình đi hết câu 36 nó tới câu 37 là phải vô cái phần này. Cho nên Chúa đòi hỏi rằng mình đến với những phần kinh thánh như vậy. Rất ít khi con dân Chúa bị hay là được nghe Chúa la, được nghe Chúa chỉ ra những điều sai trật thâm sâu trong đời sống của mình. Mình quen nghe về Chúa là đấng yêu thương. Chúa luôn luôn là đấng yêu thương, ngay trong sự xử phạt của Chúa, của phạt của Chúa vẫn là sự yêu thương. Nhưng mà mình giống như đã luyện lỗ tai của mình để nghe những lời êm tai thôi. Còn những lời gọi là chướng tai, khó nghe đó thì là mình lại khó nhận. Sáng hôm nay tôi bảo đảm rằng Chúa nói những lời rất khó nghe, rất khó nhận, nhưng mà nó là những lời êm dịu cho tấm lòng của chúng ta nếu chúng ta mở ra với lòng thuận phục, với sự an năn và thưa với Chúa rằng xin Chúa phán kẻ tôi tớ Ngài đương nghe. Và điều mà chúng ta ngạc nhiên hơn nữa đó là khi Chúa la đó, thường mình la là la những sự sai trật, la những sự quấy phá, những sự gian ác đó, thì những lời mà Chúa dùng để mà quở trách sửa phạt ở trong Kinh Thánh, nhất là những lời quở trách sửa phạt của Chúa Giê-xu đó, thì Chúa lại không nhắm vào những người mà mình gọi là tội lỗi, không nhắm về tội phạm gian ác ở trong thế gian. Chúa không la những người thâu thuế, Chúa không la những phần đướm đỉ, Chúa không la những người phạm tội. Chúa la những người trong hội thánh, Chúa la rầy những người sống rất là đức độ, những người hầu việc, những người theo Chúa, những người theo luật pháp Chúa, và họ làm tất cả những gì họ có thể làm được để giữ mình ở trong cái luật pháp đó. Đây là những người mà Chúa la, và Chúa lại nói rất nặng lời với họ để đem tới một cái sự tỉnh thức mà họ phải cần có. Kẻo chừng họ đi con đường đó rồi càng ngày càng đi xa cách Chúa. Nếu mà chúng ta nói là những người mà đáng phải nghe hay là những người cần phải nghe Chúa quở trách, chính là chúng ta, là những người ngồi trong nhà thờ sáng hôm nay. Chúa có những lời mời gọi kêu vang với những người ở ngoài đường, vì sự cứu rỗi của Chúa đang đem họ vào. Nhưng với chúng ta là những người đã biết, đã nghe rồi, thì những lời này lại cần thiết hơn nữa để chúng ta có thể đáp ứng cách hẳn hoi với Chúa. Cho nên lời Chúa quở mắng với phúc âm công kích, có ba điều mà chúng ta muốn nói ở đây một cách đơn giản, nhưng nó là những cái cửa đi vào vấn đề của đời sống chúng ta. Thứ nhất là Chúa quan tâm đến thực hữu trong lòng. Chúa quan tâm đến thực hữu trong lòng. Thứ hai, Chúa kinh tởm sự giả hình. Chúa kinh tởm sự giả hình. Và thứ ba, Chúa ghét sự tự mãn. Chúa ghét sự tự mãn. Chúa quan tâm đến thực hữu trong lòng. Chúa kinh tởm sự giả hình. Chúa ghét sự tự mãn. Dàn bài tổng kết như vậy nó chỉ giúp chúng ta nail ý niệm của chúng ta xuống, nhưng mà những cái chi tiết là những điều mà chúng ta thấy để Chúa phán dạy với tấm lòng của chúng ta. Bắt đầu với phần 1, đó là Chúa quan tâm đến sự thực hữu ở trong lòng. Và trong sự công kích của phúc âm Chúa, lời giảng dạy của Chúa, lời quả mắng của Chúa khi Chúa đối diện với người Pharisee này, thì đó là những lời Chúa muốn đến với chúng ta. Câu số 37, Đức Chúa Giêsu đương phán, có một người Pharisee mời Ngài về nhà dùng bữa, Ngài vào ngồi bàn. Để nói một cách tổng quát là Chúa quan tâm đến sự thực hữu trong lòng thì chúng ta đồng ý, chúng ta rõ ràng là đồng ý, mình đâu có thấy cái gì sai trật ở đây đâu. Và chính mình cũng quan tâm tới sự thực hữu trong lòng, mình đối diện với ai đó, có sự liên hệ với ai đó, làm việc với ai đó, thì chúng ta muốn rằng người đó thực lòng, nghĩa là bên ngoài sao bên trong vậy, chứ còn không bên ngoài cuộc đàn bên trong ngã thì mình cũng không muốn liên hệ với người đó, mình không muốn chung đụng làm việc chung, chia sẻ chung với người đó. Cho nên chính chúng ta cũng đòi hỏi rằng chúng ta quan tâm tới cái sự thực hữu trong lòng, nhưng mà có điều là chúng ta quan tâm điều đó với người khác, mà rất ít khi nào mình có thể thấy được cái vấn đề của mình là mình có cái vấn đề giữa đời sống bên ngoài hoặc sự thực hữu ở bên trong. Nhất là khi so sánh với những người như là người Pharisee ở đây, là những người mà đang bị Chúa đòi hỏi đối diện với vấn đề này, là mình nói là những người đạo đức, những người tốt lành, những người hết sức đi theo con đường của luật pháp Chúa, những người ở bên ngoài gọi là không chỗ trách được, như là Phaolô nói về chính mình là theo luật pháp thì không chỗ trách được, nghĩa là họ kỹ lưỡng, cẩn thận, làm tất cả mọi việc cần thiết để làm. Thì ở đây là những người đi con đường gọi là hết lòng, hết sức rồi. Thì đây là những người lại gặp khó khăn này hơn hết. Và những người đó là chúng ta đó. Bởi vì khi mà Chúa đối diện với người Pharisee hôm nay, Chúa đối diện với những người biết luật pháp Chúa, theo luật pháp Chúa, nhưng lại không có cái sự thực hữu, kinh nghiệm, thay đổi trong lòng đáng phải có. Chữ mà chúng ta thường dùng là chữ người Pharisee giả hình, chữ gọi là cái mặt nạ. Mặt nạ của những diễn viên trên sân khấu đó. Chúng ta nhớ cải lương thời xưa hay là hát bội thời xưa đó, thì đeo cái mặt nạ lên, họ đánh kiếm, họ làm nhiều thứ, nghĩa là cái bộ mặt nạ của diễn viên nó hoàn toàn không có liên hệ gì tới con người của diễn viên, cái người thật ở đằng sau. Chuyện mình lên sân khấu mình diễn đó là cái chuyện khác, cái chuyện mình là ai là cái chuyện khác. Cho nên cái bộ mặt trên sân khấu không phải là cái bộ mặt thật của người đó. Và cái chữ đó nó trở thành chữ giả hình, nghĩa là mình đứng ở trong một cái hình giả khác, đứng bày tỏ một cái hình ảnh khác hơn là cái hình ảnh thật của mình. Cái chữ giả hình nó tới trong đời sống đo lường của chúng ta, đó là chúng ta sống với một cái người khác, một mạo diện khác ở bên ngoài mà sự thực hữu rõ ràng ở bên trong không có, thì đó là chữ giả hình. Và người Pharisee ở đây là cái sự giả hình rõ ràng hơn hết, đó là ở bên ngoài thì càng ngày càng cố gắng tốt hơn, nhưng ở bên trong thì không có sự thay đổi. Nếu mà chúng ta nói tiếp tục một chút xíu về sự tổng quát đó, thì cả thế gian tất cả mọi người đều là giả hình. Nhất là những người theo tất cả những cái tôn giáo của thế gian này đó, thì họ càng theo tôn giáo thì càng giả hình. Vấn đề về giả hình đó là không phải là mình làm bộ, thường mình nói về giả hình làm bộ, hai cái đó đi với nhau. Nhưng mà có những người giả hình rất là thành tâm. Mình thành tâm bao nhiêu mình trở thành giả hình bấy nhiêu. Và cái đó là cái mà mình cần hiểu đó. Tại vì nói về giả hình làm bộ thì có lẽ một số lớn của chúng ta không giả hình làm bộ. Nhưng mà mình càng thành tâm bao nhiêu lại trở thành giả hình bấy nhiêu. Chẳng hạn những người đi trong tôn giáo đời này đó, thì người ta dạy dỗ là ăn hiền ở lành, gì làm công việc thiện, nghĩa là làm sao cho công đức, làm sao để đời sống của mình, hành động của mình càng ngày càng tốt hơn, thánh thiện hơn, tránh giữ làm lành. Tất cả những gì tránh giữ làm lành nó về hành động ở bên ngoài, cái công việc ở bên ngoài. Nhưng không có ai có cái quyền thay đổi cái lòng ở bên trong, trừ ra là sự cứu rỗi của Chúa, sự tái tạo của Đức Thánh Linh, sự sanh lại của tấm lòng thì mới có sự thay đổi ở bên trong. Cho nên thế mình càng làm lành lánh dữ bao nhiêu, mình càng đức độ bao nhiêu, mình càng đeo đuổi con đường đạo đức bao nhiêu, thì cái bên ngoài nó càng ngày càng khác cái bên trong bấy nhiêu. Tại vì không thể nào thay đổi bên trong, cái bản chất con người bên trong không thay đổi được, trừ ra là sự cứu rỗi của Chúa. Cho nên càng theo tôn giáo bao nhiêu, càng dấn thân, càng thành tâm, càng đeo đuổi bao nhiêu, thì càng trở nên giả hình bấy nhiêu. Vì cái bên ngoài nó sẽ càng ngày càng khác, hoàn toàn cắt đứt ra ở bên trong. Và đó là cái nguy hiểm mà chúng ta phải thấy. Giả hình làm bộ là một chuyện rồi, nhưng mà giả hình thành thật, cái đó là cái nguy hiểm. Và cái nguy hiểm trong hội thánh là rất nhiều người đi trong chỗ lầm lẫn về giả hình trong cái thành thật, thành tâm của mình. Cho nên ở đây Chúa đụng tới người Pharisee này, và chúng ta sẽ thấy rằng người này thiệt ra đó là người thành thật, chứ không phải là người Pharisee mà đi công kích Chúa, người tìm cách làm bẫy của Chúa. Vì ở đây khi nói rằng Chúa đương phán, người Pharisee mời Ngài về nhà dùng bữa, Ngài ngồi vào bàn. Người Pharisee thấy Ngài không rửa trước bữa ăn thì lấy làm lạ. Ông làm lạ, Ông không có dự định trước cái chuyện này, ông không có định bẫy Chúa trong chuyện này, ông không có đặt điều ra để mà thấy Chúa là giống như chỗ mà để thử Chúa như những người Pharisee khác. Ông thấy làm lạ, cho nên ở đây mình có thể định nghĩa là người Pharisee này đó là một người thành tâm trong con đường đạo đức Pharisee của mình, đang tìm kiếm nói chuyện thêm với Chúa để có thể hiểu thêm, để có thể được tăng tiến thêm trong con đường đạo đức nữa. Nhưng mà ở nơi đó chính là cái chỗ mà vấp té. Ở đây là sự công kích của Chúa hay là điều mà Chúa đang muốn nói với ông đó? Chúa muốn làm chuyện này, tại vì ông mời ăn xong thì ông đem Chúa vô thì Chúa nói nặng lắm. Nếu mà mình mời ai tới ăn cơm cái kiểu này chắc không bao giờ mời nữa. Vì người xuống thì nói là các người Pharisee là rửa sạch bên ngoài trắng mâm mà đầy sự trộm cướp đều giữ, rồi gọi là dại dột, rồi gọi là khốn cho các ngươi. Mình là chủ nhà, mình mời khách tới ăn mà ông chưa ăn là ông chửi rồi. Thành thử chắc là không bao giờ mời ông nữa. Và chúng ta cũng vậy, nữa nghe bài này rồi chắc là không bao giờ muốn trở lại để nghe. Ở đây là chỗ mà Chúa đang muốn nói với chúng ta. Câu là Chúa đang phán. Đức Chúa Giêsu đương phán cái gì? Chúa đương phán phần ở phía trên mà chúng ta học tuần rồi đó. Là cái vấn đề mà chúng ta cũng như người Pharisee và thời dân Chúa thời đối diện đó, là không phải là thiếu ánh sáng, nhưng là vấn đề là thiếu thị giác, thiếu khả năng để hấp thụ được cái ánh sáng đó. Ở trong ánh sáng có chói lòa bao nhiêu, có rõ ràng bao nhiêu, thì một người mù vẫn không thể thấy được. Và Chúa nói là cái vấn đề không phải là ánh sáng, nhưng là vấn đề là thị giác, vấn đề hấp thụ ánh sáng đó. Cho nên 35 phía trên Chúa nói là ấy vậy, hãy coi chừng, kẻo sự sáng trong ngươi hóa ra sự tối chăng. Nếu cả thân ngươi sáng láng không có phần nào tối tăm thì sẽ được sáng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy. Đức Chúa Giêsu đương phán, có một người mời ngài về. Thì Chúa đang giảng dạy điều này thì người Pharisee này có lẽ người hâm mộ, người muốn học hỏi, người tìm mọi cách để có thể trở thành tốt hơn. Cho nên đến thưa với Chúa rằng tôi biết Chúa là đấng tiên tri của Đức Chúa Trời, giống như là những người hâm mộ Chúa Nicodem đến với Chúa và thưa với Chúa như vậy. Thì ông này mời Chúa về ăn trưa, chỉ là dùng bữa nhưng mà ở đây chữ bữa trưa. Họ khác hơn mình, có lẽ mình cần học lại cái bài này, là họ không có ăn trưa kiểu của mình, họ mà ăn vội vội gì đó cho xong, không? Mình đi làm gói theo gì đó ăn, ở đây là trưa là nấu đàng hoàng đó. Thành ra có lời mời về Việt Nam thì tôi thấy ở Việt Nam họ khá hơn mình nhiều, họ ăn đúng 3 bữa. Trưa cũng nấu nữa chứ không phải trưa chạy vô lượm gì ăn đâu. Nó ngồi xuống ra cơm ra chén đàng hoàng đó. Họ mời Chúa vào để mà dùng bữa, có lẽ là khá thịnh soạn, có sự sửa soạn. Điểm ở đây là Chúa vào thì sao? Mời ngài về nhà dùng bữa thì ngài vào ngồi bàn. Nghĩa là Chúa vào nhà, được mời, Chúa vào thẳng bàn, Chúa ngồi. Và Chúa hiểu cái chuyện này chứ không phải không? Và Chúa muốn làm là vô tới nhà đó, nó có cái luật lệ của người Do Thái, và nhất là cái vấn đề rửa tay với người Pharisee, nó quan trọng lắm kìa. Chúa vào thì Chúa đi thẳng vô trong bàn, Chúa ngồi xuống, ngồi để chuẩn bị bị ăn á. Mình có thể nói là Chúa cố ý để nêu cái vấn đề này ra, để có thể qua cái vấn đề này sửa đổi bằng cách, tôi dùng cái chữ công kích, quở mắng, sửa sai người cần nghe ở đây. Vì vấn đề đây không phải là vấn đề rửa tay cho sạch để mà ăn. Nó không là một cái lễ rửa tay thì đúng hơn. Chữ dùng là mình dùng cho chữ bắp tem đó. Baptismo là chữ mà mình dùng cho bắp tem. Thì ở đây là cái chữ mà họ dùng để rửa tay, và họ có cái luật lắm. Rửa tay phải dùng đủ nước thôi. Một cái trứng rưỡi, không biết là họ đông sao là số nước chừng đó. Và khi rửa tay đó thì không có xối tùm lum la, là rửa từ cái ngón tay trên này xuống. Rửa từ cái ngón tay xuống, đổ nước trên xuống cái cổ tay. Đổ nước xuống cái cổ tay rồi mới rửa cho nó sạch, chứ không phải là vô muốn rửa sao rửa đâu. Nó đúng cái luật của họ như vậy. Vấn đề rửa tay này không phải là rửa cho sạch để ăn như chúng ta nói, nhưng mà rửa để chứng minh mình là người thánh sạch. Ra từ thói quen, cái lề lối của người Do Thái là khi họ đi ra ngoài đường, ra ngoài chợ, ở đi đâu đó thì họ rất sợ đụng đến người ngoại, người không tin Chúa, người ngoại đó, người ngoại bang. Mà hễ mà lỡ đụng đến người ngoài bang thì là họ về họ phải tắm. Đi ngoài đường mà bị cái bóng của người Samari mà nó đụng lên mình là về nhà phải tắm 7 lần. Đi ra mà đụng cái gì dơ giấy là về tắm rửa chân. Cái là vấn đề này là để họ chứng minh rằng tôi là người quan tâm tới vấn đề thánh khiết. Tôi là người sống trong sự thánh khiết. Và đây là tấm lòng của tôi được bày tỏ khi tôi đến với Chúa, khi tôi làm chuyện gì tôi là người thánh khiết. Cho nên sự rửa tay này đó trở thành vấn đề rất là quan trọng đối với người Pharisee. Quan trọng đến nỗi chúng ta sẽ không dỡ ra, nhưng mà trong Matthew đoạn 15 câu 1 câu 3 đó, khi Chúa làm chức vụ trên Galilee thì họ gửi một cái phái đoàn từ Jerusalem lên để đòi hỏi Chúa phải trả lời tại sao môn đồ Chúa không rửa tay trước khi ăn. Thành ra đây là vấn đề gọi là vi phạm luật của họ rất là lớn. Cho nên người Pharisee này ngạc nhiên là phải, là vì ông thấy chuyện đáng lẽ Chúa là cái người phải biết, Chúa là người phải làm những chuyện này, mà Chúa vô đi thẳng vô trong bàn ngồi xuống, không hề đá động, không hề quan tâm tới. Và ở đây nói thì người này lấy làm lạ. Ông không có nói gì, theo nghĩa của câu thì ông nói gì, ông chỉ nghĩ trong đầu và ông được ngạc nhiên trong lòng. Là ông lấy làm lạ và Chúa nắm lấy cái điều đó để mà nói chuyện với ông. Nhưng mà nói là ông không phải là người gài bẫy Chúa, nhưng mà là một người thành tâm trong con đường đeo đuổi sự thánh thiện. Thì sự thánh thiện này Chúa bày tỏ ra đó là vấn đề thánh thiện ở bên ngoài, nó hoàn toàn khác biệt với ở bên trong. Sự tấn công của Chúa, nếu tôi dùng cái chữ lớn đó, cái công kích của phúc âm của Chúa là một sự công kích ở trước giữa thiên hạ đó. Tại vì khi mà họ mời ăn ra như vậy là không phải chỉ Chúa với người đó, có những người Pharisee khác, người bạn bè khác nữa. Và nhất là khi mời ăn đó thì hàng xóm đứng vòng vòng chung quanh, cái kiểu đứng chứng kiến coi những người quan trọng làm cái gì. Thì Chúa nêu ra vấn đề liền, Chúa nêu vấn đề và Chúa nói thẳng với ông, trong nghĩa là ta không quan tâm tới vấn đề bên ngoài, ta không muốn quan tâm tới cái chuyện mà ngươi đang quan tâm, tới thứ tự ưu tiên ở bên ngoài như vậy. Điều ta quan tâm là sự thực hữu ở bên trong, là sự thực hữu ở bên trong. Chúa bắt đầu với ông, Chúa nói với họ, thành ra mình biểu đây là đông người hơn, hỡi các ngươi là người Pharisee, có những nhóm người Pharisee ở đây. Mà để tôi ngừng lại và tôi nói như thế này, ở đây là Chúa đem tin lành của Chúa tới cắt sâu vào trong sự cứng lòng của người nghe. Chúng ta bây giờ thì không dám nói tin lành một cách mạnh mẽ đâu. Nói thì nói mé mé, nói làm sao cho người ta đừng có phiền, nói làm sao cho ta đừng có giận rồi. Nói làm sao cho ta trở lại, chứ còn nói một lần ta đi luôn. Mình phải có sự khôn ngoan, nhưng mà nhiều khi đó mình né né tránh tránh rồi, mình không có nói toàn vẹn cái chuyện đáng lẽ phải nói. Không phải đem cái lẽ thật như là phải đem ra. Không có nói là mình cứ lúc nào cũng phải chỉ mặt người ta mà la là phạm tội xuống địa ngục. Nhưng mà mình phải trình bày rõ ràng lời của Chúa, sự dạy dỗ của Kinh Thánh cũng như sự hướng dẫn của Thánh Linh. Kẻo có những cái trường hợp cần thiết để đem vấn đề phúc âm một cách rõ ràng chắc chắn, mà mình cứ sợ sợ, khéo khéo một hồi nên là không có trình bày được trọn vẹn. Rồi ở đây thì Chúa nói làm sao? Chúa nói điểm đầu tiên đó là cái người chú ý đến phía bên ngoài, quan tâm đến sự bên ngoài, cắt đứt với sự bên trong, là người giả hình hoàn toàn cách xa Chúa. Chúa phán rằng, hỡi các ngươi là người Pharisee, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, xong ở trong thì đầy sự trộm cướp và điều dữ. Ở đây Chúa nhìn người Pharisee này, Chúa vào ngồi ăn, chắc là ông lo ông đi rửa tay, ông đi rửa tay xong, ông tới ông nhìn Chúa, không nói gì, nhưng mà nói là, ủa chưa rửa tay, chắc nói trong lòng thôi, rồi ông cũng ngồi xuống bình an, thì Chúa nói liền, Chúa nhìn ông, có lẽ Chúa nhìn chén bát trên bàn, và Chúa nói là, ông biết vấn đề của ông là gì không? Là ông lo rửa cái chén, cái tô này, rửa bên ngoài không à, còn ở trong thì không lo rửa. Có ông khách nào bắt đầu cái bữa ăn nói chuyện với mình thì cũng hơi khó không? Nhưng mà Chúa nói vậy. Chúa đưa ra một cái vấn đề. Chúa đưa ra một cái vấn đề gọi là quái gở ở trong trường hợp ở đây đó. Ở đây thì tất cả chúng ta biết việc rửa chén không? Có lẽ mấy ông thì hơi xa lạ một chút xíu. Vấn đề rửa chén hay là mấy ông bên này thì lại quá quen thuộc với chuyện rửa chén. Tôi thì giải nghề rửa chén từ hồi Lam bắt đầu biết rửa. Giao hết cho mấy đứa, giao cho vợ là bảo đảm nhất. Nhưng mà mấy đứa con mà nó rửa rồi, nhiều khi lúc mà nó bắt đầu rửa mình phải coi nó rửa làm sao. Nhiều khi nó rửa chỗ này cái ly thì nó làm quẹt vẫn còn dơ đó, thì mình mới coi lại cái gì quan trọng. Nếu mà khi mình rửa chén rửa tô ở bên trong hay là ở bên ngoài, cái nào quan trọng? Bên trong mình ăn là ăn cái bên trong, ở ngoài dơ một chút thì cũng chùi được. Ở bên trong mà dơ là đâu có để yên vậy, bỏ thức ăn vô mà ăn. Thì Chú nói mấy ông thì ngược lại đó, mấy ông thì lo rửa bên ngoài, không làm sao cho bên ngoài cho sạch. Còn bên trong thì dơ ầy, dơ đồ ăn cũ gì tất cả rồi đó thì không đụng tới, không rửa, cứ để vậy mà ăn. Thì cái ý của Chúa là như vậy. Tưởng tượng cái chuyện là mình nghe là cũng thấy là quái dị rồi. Nhưng mà Chúa nói là cái vấn đề của sự suy nghĩ là chú trọng ở cái chỗ không cần chú trọng. Làm cái chuyện không có giá trị gì hết trơn. Cuối cùng không có ảnh hưởng gì hết, không có đo lường, không có cộng lại giá trị gì trước mặt Chúa hết. Làm cái chuyện vô ích hoàn toàn. Đó là điều mà Chúa nói. Đó là các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm. Về ngoài chén và mâm, và Chúa không phải ngừng lại đó. Chúa nói nhưng mà các ngươi chú ý tới chuyện bên ngoài, nhưng mà thực sự bên trong các ngươi là những quân trộm cướp và đồ gian ác. Chúa nói chữ rất là lớn ở đây. Chúa nói là trong bề trong là đầy sự trộm cướp và điều dữ. Chúa nói vấn đề không phải là cái ở bên ngoài, nhưng mà chất bên trong. Và có một chuyện dị hợm đó, giống như là mình rửa chén thì lo rửa ở ngoài mà không rửa bên trong, là cái sự cách biệt ở bên ngoài, cách biệt với ở bên trong mà coi như bình thường. Giống như một người rửa cái chén bên ngoài xong ở trong thì dơ giấy đủ thứ, cứ đổ đồ vô ăn coi như chuyện bình thường. Thì Chúa nói cái sự cách biệt đời sống của người đạo đức là bên ngoài khác với bên trong, nhưng rất bình an trong cách sống đó. Và đó là chỗ mà chúng ta phải chú ý nữa. Tại vì nếu mà chúng ta nói điều đó thì nó đụng tới mình rất nhiều. Đó là cái bên ngoài bên trong nhiều khi rất khác biệt, nhưng mình sống vẫn bình an trong cái khác biệt đó. Chúa nói ở bên trong thì có gì? Chữ ở đây dùng sự cướp là chữ đúng đó. Bên trong đầy sự trộm cướp. Chữ trộm cướp là nó nói tới chỗ Không phải người ăn trộm mà người ăn cướp á, người tới đập đánh người ta, đốt nhà đốt cửa, hiếp đáp vợ con, nghĩa là làm những cái chuyện tàn khốc tàn sát nạn nhân của mình nữa. Nghĩa là chữ bên ngoài thì coi như sạch sẽ, yên lặng, coi thấy rất là đạo đức, rất là cao thượng. Ông ngồi đó sạch sẽ, ông mới rửa tay xong, ông cảm thấy rất bình an. Nhưng ông là cái người trộm cướp, và ông là cái người trong lòng đầy những cái sự bạo động của tội lỗi. Cái người đạo đức với bạo động tội lỗi, hai cái nó không đi chung với nhau. Người bạo động tội lỗi là mình biết cái người gian ác, thì ông nói là trong lòng thì bạo động tội lỗi, còn bên ngoài thì rất là đạo đức. Rồi Chúa dùng chữ nữa ở đây là điều dữ, những điều gian ác, như điều mà Chúa nói, cái bản chất nó không hề thay đổi, nó là tất cả những cái định nghĩa của sự dữ là nó nằm trong lòng. Tức là Chúa nhìn vào và Chúa nói là bên ngoài, bên trong hoàn toàn khác nhau, có một cái sự cắt đứt ở nơi đó. Và sự nguy hiểm đó là có thể sống bình an như vậy ở trong cái sự cách biệt. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu đo lường con người của mình á, thường thì chúng ta cũng như người Pharisee, cũng như những người giả hình, mình thường xuyên đo lường người bên ngoài, đo lường sự cư xử ở bên ngoài. Có nhiều khi đó mình giận nhau thì gặp mặt thì cũng ráng cười một chút, và vừa xoay đi cái nói hành nói tỏi, rồi chửi thầm, rồi giận trong bụng, hay là nhiều khi đó gặp nhau thì không cười gì hết, coi như là bình thường. Nhưng mà trong lòng có những cái sự đắng cay. Mình chỉ đưa ra một cái điều để mà mình thấy là bên ngoài bên trong nó dễ dàng để mà có sự khác biệt. Khi mình muốn cho người ta thấy mình, hay là muốn chứng minh mình là ai, thì mình chứng minh trong công việc làm của mình, trong chuyện thi hành, sự hầu việc Chúa, sự dâng hiến, sự hy sinh, sự này kia đủ thứ. Nhưng mà nếu mà tấm lòng lát nữa chúng ta thấy mà không có sự thực hữu của Chúa đó, thì tất cả những cái đó thì giống như là rửa chén, rửa tô ở bên ngoài mà thôi. Còn ở bên trong thì đầy những cái sự trộm cướp, đều giữ những cái sự không thay đổi. Và Chúa nói như vậy đó, là điểm đầu tiên thấy được người giả hình đó, là chú trọng phần bên ngoài. Ai chú trọng phần bên ngoài là có cái khuynh hướng hay là có sự thực hành của người giả hình. Điều thứ hai thì là mình dễ dàng du di với tội lỗi ở bên trong. Cái điểm thứ hai đó là du di với tội lỗi ở bên trong. Ở bên ngoài đó thì làm cho sạch, còn ở bên trong thì dơ thì không sao. Các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, xong bề trong thì đầy sự trộm cướp và điều dữ. Điều của chúng ta đó là chúng ta rất dễ dàng thấy sự sai trật thiếu sót của người khác ở bên trong. Như Kinh Thánh nói là mình thấy cái rơm rác trong mắt của anh em mình. Cái đà đó chạy ra cả mấy mét của mình trong mắt thì mình là không thấy gì trơn. Cái hình ảnh nó quái dị như vậy, thì ở đây Chúa cũng nói như vậy. Là khi chúng ta sống mà dễ dãi, du di hay là dung dưỡng những cái sự tội lỗi sai trật trong đời sống của mình, là mình sống con đường của người rất rõ ràng trước mặt Chúa. Chúa nói đây là những người mà rất nguy hiểm, vì càng đi con đường này bao lâu thì cái sự cứng lòng ở bên trong nó càng ngày thêm bấy nhiêu. Cho nên chú trọng đến chuyện bề ngoài, du di với tội lỗi ở bên trong. Và thứ ba đó là sự ngu dại, hay là cái nhìn sai trật, cái nhìn ngu dại về Đức Chúa Trời. Câu số 40: Hỡi kẻ dại dột, Đấng đã làm nên bề ngoài há không làm nên bề trong nữa sao? Chúa đang nói với ông này thì Chúa đang đi từ bên ngoài vào trong bên trong. Chúa nói về sự rửa sạch bề ngoài chén và mâm. Thì rõ ràng là cái sự chú ý bên ngoài giống như cái sự rửa chén mà chỉ lo rửa bên ngoài mà thôi. Rồi Chúa nói nhưng mà trong lòng đó thì sao? Đầy sự trộm cướp và du di, dung dưỡng tội lỗi ở bên trong. Chúa nói thêm á, từ đâu ra ý niệm đó? Đó là quan niệm của họ về Đức Chúa Trời sai trật, sự suy nghĩ về Chúa. Chúa nói là làm sao có thể nghĩ được rằng Đức Chúa Trời có thể dung thứ hay là chịu đựng cái vấn đề sai trật bên ngoài, vấn đề sạch sẽ bên ngoài mà sai trật bên trong. Đó là Đức Chúa Trời nào? Ở đâu ra cái quan niệm về Đức Chúa Trời mà có thể sống trong sự liên hệ với Chúa, sạch bên ngoài, dơ bên trong mà vẫn bình an? Chúa hỏi ông là hỡi kẻ dại dột. Trong quan niệm con người thì cũng tội nghiệp á. Ông này mới dọn mâm ra ăn, chưa kịp ăn đã bị Chúa chỉ mặt, Chúa la trong trận rồi, sau đó mới có ăn nổi không. Nhưng mà Chúa nói sao? Hỡi kẻ dại dột, nghĩa là không có suy nghĩ cho tận tường. Cái ý niệm của họ, của người này về Chúa nó sai trật, nghĩa là họ nghĩ rằng Chúa có thể đứng ở trong liên hệ với họ, dầu bề ngoài hay là bề trong không có thiết thực nối kết với nhau. Chúa nói là nếu mà Chúa là Đấng thánh khiết thì làm sao Chúa có thể chỉ thánh khiết cái chuyện bên ngoài mà không thánh khiết cái chuyện bên trong? Nếu mà Chúa là Đấng thánh khiết thì làm sao mà Chúa có thể quan tâm chỉ vấn đề ở bên ngoài mà không quan tâm tới vấn đề bên trong? Nghĩa là người giả hình là mình tạo nên một quan niệm về Đức Chúa Trời rất khác với sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Tại sao vậy? Tại mình cần một cái Đức Chúa Trời như vậy. Mình cần một cái Đức Chúa Trời có thể du di cái chuyện của mình, có thể chấp nhận được lối sống của mình, thì mình mới đi một cách bình an được chứ. Còn nếu mình hiểu Chúa đúng theo như lời của Chúa, đúng theo như sự mặc khải của Chúa, thì mình không thể nào đi cái con đường của sự giả hình được. Vấn đề thần học, vấn đề đạo lý về Đức Chúa Trời rất quan trọng để có thể sửa đổi, thay đổi cái đời sống giả hình. Mà mình lại thường xuyên tưởng tượng về một Đức Chúa Trời có thể dung thứ những điều đó. Chẳng hạn như nhiều khi mình nói cái câu, Chúa biết tôi yếu đuối, Chúa biết tôi tính tôi nóng. Thì dĩ nhiên Chúa biết rồi, nhưng mà cái ý của mình đó là Chúa biết và Chúa bằng lòng du di cho tôi. Vì sao? Vì tính tôi nó vậy đó. Thì Chúa hỏi là cái ý niệm đó ở đâu ra là Đức Chúa Trời có thể du di cái chuyện đó vì anh nghĩ như vậy đó. Tôi nóng lắm, mẹ đụng tôi là tôi la. Rồi coi như là Chúa chịu tôi vậy đó, còn Chúa không chịu thôi đó. Mình thường xuyên phải không? Mình thường xuyên nghĩ Đức Chúa Trời là như vậy. Nghĩa là Chúa ok, Chúa biết mà không làm vậy thì không đủ sống Chúa. Chúa cho con làm thì Chúa với con du di một chút, bên ngoài thì mình ok, ở trong thì nó hơi khác một chút. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu hỏi là hỡi kẻ dại dột. Hỡi kẻ dại dột làm sao có thể nghĩ về Đức Chúa Trời như vậy? Cho nên khi chúng ta đối diện với quan niệm của mình về Đức Chúa Trời mà chúng ta không so sánh với quan niệm đó ra từ lời Kinh Thánh, mình tạo ra một Đức Chúa Trời để có thể sống trong cái đức tin giả hình của mình và rất bình an với Đức Chúa Trời đó. Và đó là cái chỗ chết. Vì sao? Vì nó dẫn mình càng đi càng sâu trong chỗ không thể trở lại được. Cho nên Chúa dùng chữ rất là nặng, hỡi kẻ dại dột, hỡi kẻ ngu, làm sao mà có thể hiểu về Đức Chúa Trời như vậy? Có lẽ chúng ta cần ngừng lại để hỏi rằng cái quan niệm về Đức Chúa Trời của mình nó ở đâu? Nó ở đâu ra? Nó dựa trên căn bản nào? Khi chúng ta đối diện với những cái quyết định mà chúng ta cầu hỏi ý Chúa thì Chúa đến với chúng ta như thế nào? Nhiều khi mình chỉ đặt cái vấn đề là nếu mà làm cái chuyện đó xong có đứng lên giữa hội thánh để cảm ơn Chúa được không? Thế mình hỏi cái câu đó nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà đem cái so sánh cái nguyên tắc về Đức Chúa Trời của mình trong quyết định ở bên trong so sánh với Đức Chúa Trời mình tuyên bố ra ngoài đó, hai cái đó nó có thích hợp hay không? Ở đây Kinh Thánh Chúa cũng hỏi như vậy. Hỏi kẻ dại dột, đấng đã làm bên ngoài há không làm nên bề trong nữa sao? Làm sao có thể nói được là Chúa có thể du di như vậy? Cho nên vấn đề đầu tiên sai trật là vấn đề chú ý tới sự bên ngoài. Thứ hai đó là du di với tội lỗi bên trong. Thứ ba là sai trật về quan niệm của về Đức Chúa Trời. Có cái phần thứ tư trong câu 41, thà các ngươi lấy của mình có mà bố thí thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi. Vấn đề là giao phó hay là hy sinh chính mình. Chúa nói là các ngươi thì lo chuyện bên ngoài, các ngươi thì du di cho chính mình chuyện bên trong, các ngươi thì suy nghĩ sai trật về Đức Chúa Trời. Để mà có thể trở lại, để mà có thể nối kết trở lại đó, thì Chúa nói là thà các ngươi lấy của mình mà bố thí. Lấy mình mà bố thí thì đúng hơn. Đem những gì ở bên trong mà cho, chứ không phải là đem những chuyện bên ngoài mà cho. NIV thì dịch là đem những cái gì ở bên trong tô cái chén của mình, như là đem cái thức ăn đó cho những người nghèo, nghĩa là đáp ứng với nhu cầu của họ, đúng như nhu cầu của họ. Nhưng mà cái chữ đó là những gì ở bên trong. Chúa đang nói về vấn đề tấm lòng. Chúa đã nói như thế này, những người Pharisee này thì họ cho nhiều lắm, họ dâng hiến nhiều lắm, họ làm nhiều thứ lắm, nhưng mà họ chỉ làm ở bên ngoài, họ không có đụng tới chính con người của họ, họ không có ban cho chính mình, họ không có hy sinh của mình. Cho nên Chúa nói rằng làm thực sự với tấm lòng ở bên trong, làm thực sự với tấm lòng ở bên trong, lo tưởng cho người khác, yêu thương người khác với cái con người chính thật của mình ở bên trong, thì lúc đó mới là thật, lúc đó mới là vượt ra khỏi cái vấn đề giả hình của mình. Vấn đề không phải là công việc làm ở bên ngoài, nhưng mà con người của mình chia sẻ, ban cho, hy sinh, chịu khổ như thế nào với người khác, với công việc của Chúa. Đó là cái chỗ nối kết ở đây. Cho nên không phải chỉ làm công việc ở ngoài, nhưng mà ban cho chính mình nối kết được với lại cái sự thật ở bên trong. Các ngươi lấy của mình có mà bố thí thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi, thì mọi điều sẽ được hanh thông nối kết lại với lại đại đạo của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta. Chúa đang nói những vấn đề Chúa quan tâm tới. Chúa quan tâm tới sự thực hữu trong lòng. Chúa chỉ ra cho chúng ta đó là nếu phần bên ngoài, hành động bên ngoài, thể diện bên ngoài là điều rất quan trọng cho chúng ta, thì chúng ta đang đi con đường của người giả hình. Người Á Châu của chúng ta, người Việt Nam, vấn đề thể diện nó rất là quan trọng. Nhiều khi mình coi đó là cái vấn đề chính yếu trong những chuyện cư xử của mình. Coi thể diện quan trọng là coi sự giải hình quan trọng. Con cái mình nó thấy liền nè. Mình đi trong quyết định với cái giá trị thể diện mà thôi đó, mà ở trong lòng nó không có sự thật á, là mình đang dạy dỗ con một cái hệ thống giả hình rất là tinh vi để chúng nó đi theo. Ở đây cũng vậy. Rồi sự du di giá trị ở bên trong, nguyên tắc áp dụng cho mình, mềm mỏng với chính mình mà khắt khe với người khác. Ở đây cũng vậy. Và chuyện hiểu biết về Đức Chúa Trời, lẽ đạo về Đức Chúa Trời, nó ra từ cái nhu cầu của mình thay vì ra từ lời Kinh Thánh. Và đó là cái điều mà cho chúng ta thấy về sự giả hình. Và cho chúng ta thấy là khi chúng ta làm mà không phải ban cho chính mình, nó lại nối kết một chỗ nữa để chúng ta phải cẩn thận. Và đó sẽ có người bên cạnh và hỏi, phải không? Phải mình đó không á? Người nào lắc đầu người đó giả hình á. Điểm kế tiếp đó là Chúa kinh tởm sự giả hình ở đây thì rõ ràng, nhưng mà nó nói tới một khía cạnh rất là quan trọng ở đây. Chúa nói là xong khốn cho các ngươi. Ở trên đó thì Chúa nói rằng các ngươi rửa sạch ở ngoài, không rửa lo rửa sạch bên trong, các ngươi là kẻ dại dột. Bây giờ Chúa lại nói nặng hơn nữa, khốn cho các ngươi. Chữ khốn này như mình nói là chữ rủa xả, đem tai vạ của Đức Chúa Trời giáng trên một người để sửa sai người đó. Thì Chúa nói là nếu mà các ngươi cứ tiếp tục đi con đường này đó thì chắc chắn có cái sự phán xét, sửa phạt của Đức Chúa Trời trong đời sống. Cho nên đây là một lời dọa nạt để thay đổi hướng đi của những người đang đối diện với sự sửa phạt của Chúa. Thì chúng ta cũng phải nghe lời này. Dù mình không quen nghe cái chữ là khốn cho các ngươi, người Pharisee thì nói mấy người Pharisee thì bị Chúa quở đó. Nhưng mà những người làm giống như người Pharisee thì sao? Những người đi theo con đường, cái nguyên tắc của người Pharisee thì nó cũng nằm ở trong cái chỗ mà Chúa đang sửa phạt ở đây. Vấn đề của người này là như thế nào? Cái sự giả hình lúc nãy mình nói là bên ngoài, bên trong nó khác nhau, phải không? Nhưng mà cái sự giả hình ở đây muốn nhấn mạnh đó là cái thứ tự ưu tiên bị thay thế, thứ tự ưu tiên khác nhau. Cái chuyện quan trọng thì không làm, cái chuyện thứ yếu lại làm, và coi cái việc thứ yếu đó nó đầy đủ rồi. Đây Chúa nói là khốn cho các ngươi vì người Pharisee, vì các ngươi nộp 1/10 về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Điểm chính lại không làm, làm điểm phụ và coi như là đã thỏa mãn điểm chính. Cái ý mà Chúa muốn nói là mình thay thế cái thứ tự ưu tiên của Chúa với cái chuyện của mình và xem như đó là đủ. Ở đây là một sự phạm thượng rất lớn đối với Chúa. Với người Pharisee thì với dân sự Chúa, lời của Chúa rất rõ ràng trong vấn đề dâng hiến. Và có lẽ trong cái phần đó không, chúng ta cũng cần học lại. Đó là Chúa nói là trong vấn đề dâng hiến là chúng ta để của dân ra để thưa với Chúa rằng chúng ta nhận biết Chúa là chủ của đời sống mình. Chúa là đấng cung cấp cho tất cả mọi nhu cầu của mình. Sự dâng hiến là tôn thờ Chúa, là đấng chủ tể của đời sống mình, là nguồn phước hạnh cho tất cả nhu cầu của đời sống. Cho nên khi một người được huê lợi thì Chúa dạy rằng đem 1/10 vào kho, để riêng ra 1/10 để tôn đại Chúa, để thưa với Chúa rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Chúa làm chủ. Cho nên chúng ta cần nhắc lại điều đó. 1/10 là cái chỗ bắt đầu, nó phải có đầy đủ để cho chúng ta có thể nói là chúng con nhận biết Chúa. Còn nếu mà chỉ đưa một vài đồng mà không có dính líu gì tới cái nhu cầu của mình thì nó không phải là lời chứng minh đó. Những người Pharisee thì họ nghe điều đó, cho nên họ nói như vậy đó, thì tôi sẽ giữ 1/10. Rồi nghĩa là tất cả những chuyện gì mà gọi là huê lợi đó thì họ đều áp dụng cái 1/10 hết. Cho nên họ ra sau vườn, họ trồng ra cái cây rau. Ở đây thì trồng cây bạc hà, nó ra 10 cái lá thì họ ngắt cái lá, họ để ra họ dâng 9 lá kia đem vô phở. Ba cái chuyện lý nhí nhỏ thì họ chi ly, họ nói làm sao nó rõ ràng với luật lệ của Chúa. Thì ở đây Chúa nói rất là buồn cười. Chúa nói là các ngươi nộp 1/10 về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau. Nghĩa là mấy cái chuyện đó thì họ làm kỹ lắm. Họ làm rất là kỹ và họ coi cái chuyện đó đó là thỏa mãn sự liên hệ của họ đối với Chúa. Nhưng mà Chúa nói sao? Còn cái chuyện lớn á là sự công bình và sự kính mến của Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Tức là cái vấn đề chính yếu với Chúa thì là không chú ý mà bỏ qua. Còn cái chuyện nhắc lắc á, thì coi như đó là trọn đủ. Mình nói ai chứ không phải tôi ạ. Nhưng mà chẳng hạn như mình dùng thí dụ đi. Mình dùng thí dụ về vấn đề đọc kinh thánh, cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa thì cái đó khó quá đi. Nhưng mà con có dân 1/10, hay là con có hầu việc, con có nằm trong ban phụ nữ, hay con có nằm trong ban welcoming team, hay con có làm chuyện này chuyện kia, và coi cái chuyện involvement, cái chuyện dự phần của mình trong công việc của Chúa nó đủ rồi, nó thích hợp rồi. Thật ra nó có thể thay thế được những cái chuyện khác trong đời sống. Cai làm gì không? Nghĩa là có những chuyện mình biết mình sai, nhưng mà vì có những cái khác cho nên coi như vừa tiền. Với Chúa là con có làm những chuyện khác cho nên Chúa không tính mấy chuyện này, không? Mình giống như là mặc cả với Chúa. Mấy cái chuyện mà Chúa coi là quan trọng, công bình, sự kính mến Đức Chúa Trời thì con hiểu con có nhưng mà chưa làm được. Bây giờ thôi Chúa tính mấy cái rau này đi. Chúa tính mấy cái rau con đem vô cho quê, là con là người tìm kiếm Chúa. Nghĩa là cái thái độ như vậy. Nhưng mà cái thái độ nó gần mình lắm chứ không phải không. Nó đem tới cái sự nhạo báng với Chúa đó, nếu tôi dùng cái chữ đó, mockery of. Như vậy đó, trong đời sống của người tín đồ của chúng ta đó, điều gì quan trọng? Có hai điều rất quan trọng. Ai cũng biết hai điều này. Thứ nhất, điều răn lớn của Đức Chúa Trời. Điều răn lớn của Đức Chúa Trời là chúng ta phải kính Chúa, yêu người, đúng không? Chúa dạy điều đó là phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà kính mến Đức Chúa Trời, phải yêu kẻ lân cận như mình. Chúa nói đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, Chúa nói là hãy giảng đạo, làm môn đồ. The Great Commission. Hai chuyện Chúa giao phó cho mình phải làm, hai điều rất quan trọng cho chuyện mình phải làm. Mà thưa anh chị em, nếu mà nói rõ ra đó, đời sống của người tín đồ mình rất ít khi nối kết trực tiếp rõ ràng với hai điều răn lớn của Chúa và sứ mạng lớn của Chúa. thì mình làm gì? Mình thế mấy chỗ khác, mình lấy mấy chỗ khác mình vô. À, con có dạy trường chủ nhật, con có lo cho ban thiếu niên, con lo trong bếp, con có thuộc về fellowship team, con có những thứ đó. Rồi sao? Tính vô trong cái chuyện yêu mến Chúa hết lòng, yêu người lân cận như mình, và giảng tin lành cứu người. Và mình thấy rất bình an. Và đó là giả hình. Và đó là chỗ là lấy cái chuyện nhỏ làm nên chuyện lớn, thay thế thứ tự ưu tiên của Chúa, lấy rau bạc hà, thế cho cái chuyện công chính của Đức Chúa Trời, lấy rau thơm để mà nói với Chúa về tiền với lại sự kính mến Chúa. Mình nghe thì nó lạ, nhưng mà nếu mà đo lường thực sự trong đời sống của mỗi chúng ta, thưa anh chị em, ở đây Chúa nói rất rõ ràng với chúng ta, đó là chúng ta phải rất cẩn thận trong điều này. Xin dạy ra trong Phục Truyền Luật Lệ Ký. Ở đây Chúa nhắc cho con dân Chúa và Chúa nhắc cho chúng ta. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 10, tôi đọc từ câu số 12. Vậy hỡi Israel, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài hết lòng, hết ý, kính mến và phục sự Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, giữ các điều răn và luật lệ Đức Chúa Giê-hô-va mà ta truyền cho ngươi ngày nay để cho ngươi được phước. Chúa nói điều gì với mình, điều gì quan trọng giữa mình đối với Chúa? Chúa nói là ngươi phải hết lòng, đòi ngươi phải kính sợ Đức Giê-hô-va, đi theo các đạo Ngài hết lòng, hết ý, kính mến phục sự Đức Giê-hô-va. Chúa nói điều đó. Rồi câu số 15, 18, Chúa nói như thế này: Chính Đức Giê-hô-va ưa đẹp các tổ phụ ngươi và yêu mến, rồi trong muôn dân Ngài đã chọn dòng dõi họ, tức là các ngươi y như các ngươi thấy ngày nay. Vậy hãy trừ sự ô uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ, bào chữa công bình cho cả mồ côi và người quá bụa, thương người khách lạ, ban đồ ăn áo sống cho người. Vậy các ngươi phải thương người khách lạ, vì các ngươi đã làm khách lạ trong xứ Egypto. Ngươi phải kính sợ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, trìu mến Ngài và chỉ danh Ngài mà thề. Nghĩa là nói về một cái đời sống hoàn toàn giao phó cho Chúa ở trong lẽ đạo, hết ý hết sức mà yêu mến Đức Chúa Trời, yêu mến người lân cận như mình. Và lời của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 28 thì nhắc cho chúng ta là hãy rao truyền danh của Chúa, là môn đệ cho Chúa trong tất cả các dân trên đất. Đời sống của mình nối kết với hai điều đó ra sao? Và nếu mình không có cái nối kết trực tiếp đó, thì mình đang thế cái sự nối kết đó với cái gì? Thì bây giờ mình hỏi người bên cạnh đó, bạc hà hay là rau thơm? Một cái câu hỏi rất là quan trọng, phải không? Vì Chúa đang nói với người Pharisee ở đây, đó là khốn cho các ngươi, người Pharisee. Khốn cho các ngươi vì các ngươi tưởng rằng đây là cái chỗ có thể sống động trong Chúa và thấy rất là bình an. Vì các ngươi nộp 1/10 về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Rồi Chúa nói làm sao? Ấy là các việc phải làm, tức là các việc đơn giản nhỏ nhặt trong đời sống phải chú ý tới, vì Chúa không có du di mấy chuyện nhỏ. Điều thật sự trong đời sống đức tin đó, nó đi vào trong mọi chi tiết của cuộc đời. Nhưng mà sao? Không được bỏ các việc khác, không được bỏ cái chuyện quan trọng, nghĩa là không thể lấy chuyện nhỏ mà thế chuyện lớn, không thể lấy cái chuyện mình làm để đưa vào cái chỗ thay thế cho chuyện Chúa muốn cho đời sống của mình. Nếu mà chúng ta thấy bình an trong cái chỗ bạc hà và rau thơm, chúng ta không có đo lường được trong công việc liên hệ lớn với Chúa, thì Chúa đang đòi hỏi chúng ta phải đối diện với sự thật đó. Cho nên tôi dùng cái chữ Chúa kinh tởm sự giả hình. Khi mà Chúa thấy sự thay thế đó trong đời sống của mình, là Chúa biết chúng ta đang ở một cái chỗ rất nguy kịch cho đời sống của đức tin. Chúa quan tâm đến thực hữu trong lòng. Chúa không muốn chúng ta chú ý đến chuyện bên ngoài là trọng tâm. Chúa không muốn chúng ta du di với tội lỗi ở bên trong. Chúa không muốn chúng ta sai trật trong sự hiểu biết về lãnh đạo của Chúa. Chúa không muốn chúng ta lấy cái chuyện tạm bợ thành ra chuyện chính yếu trong đời sống. Và Chúa muốn cho chúng ta đi rõ ràng con đường theo thứ tự ưu tiên mà Chúa đã đưa ra. Điểm nữa mà Chúa nói với người Pharisee và cũng nói với chúng ta, đó là câu 43: Khốn cho các ngươi, người Pharisee, vì các ngươi ưa ngôi cao nhất trong nhà hội và thích người ta chào mình giữa chợ. Khốn cho các ngươi vì các ngươi giống như mã loạn, người ta bước lên trên mà không biết. Nhờ Chúa tới phần thứ ba ở đây, Chúa chỉ ra một cái nét nữa rất là quan trọng mà chúng ta cần chú ý. Tôi dùng cái chữ xíu ghét sự tự mãn, nhưng mà Chúa nói sâu hơn đó. Chúa nói về người Pharisee thì mình nghe cái câu chuyện về người Pharisee này cũng thường. Đó là họ đi đâu đó thì họ thích ngồi trên, được mọi sự chú ý. Đi ăn đám cưới thì muốn ngồi bàn quan trọng hơn hết. Thì Chúa nói là đi mấy cái chỗ đó đừng có ham lên trên, rồi lỡ có người khác quan trọng hơn, rồi người ta mất công mời mình xuống, phải là nhục không? Chúa nói là bước đi trong đời sống với cái lòng khiêm nhường, tìm chỗ ngồi dưới, rồi nếu mà trong thời của Chúa, Chúa nhắc lên thì đó là chuyện của Chúa. Thì mình nghe cái đó thì mình nói cái đó hữu lý, mình cũng vậy, mai mốt đi ăn ngồi sau, nhất là đi nhóm ngồi túi đằng sau á, để bày tỏ lòng khiêm nhường, tại vì ra ngồi trước thì tỏ lòng tự cao, đúng không? Nhưng mà ở đây đó thì Chúa nói cái vấn đề là không phải vấn đề là một người sống với cái sự chú ý về mình, một người chú ý hoặc xoay chuyển mọi cái quyết định về mình, là đặt để mình cái trọng tâm của sự chú ý. Người Pharisee họ đặt để cái trọng tâm của sự chú ý vào khi mình đặt cái vấn đề đó, thì chúng ta nghĩ rằng một người sống trong cái chiều hướng của người Pharisee của sự giả hình đó, là cái người luôn luôn nghĩ tới mình, quan tâm đến mình, đặt để mình là cái trọng tâm của quyết định. Mà cái người đó không cần phải bày tỏ cho lắm ở bên ngoài đòi hỏi sự chú ý của mọi người. Người đó có thể rất là yên lặng, không có làm cho ai chú ý hết, nhưng mà luôn luôn có cái sự trông đợi trong lòng để người khác chú ý đến mình. Như trong nhà thờ, nhiều khi cầu nguyện với nhau trong một cái vòng tròn 4-5 người của mình, mình nói là xin cầu nguyện cho người kế tiếp hay cầu nguyện cho những người trong nhóm. Rồi ai cũng tha thiết cầu nguyện và cầu nguyện hết thảy, không ai cầu nguyện cho mình hết. Mình thấy sao? Mình thấy giận. Cầu nguyện cho ai xong cầu nguyện cho tôi, nhất là mấy người đáng lẽ cầu nguyện cho mình thì mình giận nhé ha. Có những chiều hướng rất là đơn giản, cái người mà gọi là hay bị depressed lại là những người rất chú ý đến mình. Tại vì sao? Mình chú ý đến mình, rồi mình chú ý đến mình, rồi mình thấy không có gì để trong mình để mà thích hết. Cho nên vì không thích mình cho nên depressed, hay là không thích cái chuyện mình đang đối diện. Nhưng mà vấn đề là sao? Vì mình đang chú ý tới mình cho nên nó trở thành cái trọng tâm của sự suy nghĩ, trọng tâm của sự đo lường. Đời sống của chúng ta đó, mà nói cách rất là thành tâm là chúng ta đặt mình ở giữa, đặt mình ở rõ ràng, chú ý tới. Và ở đây thì Chúa nói là các ngươi ưa thích, ưa cái sự chú ý đó. Ưa ngôi cao nhất trong nhà hội, thích người ta chào mình giữa chợ, làm gì cũng muốn có người chú ý. Đơn giản như mình hầu về Chúa trong hội thánh đi, không ai để ý đến mình thì sao? Buồn không? Có người nói tôi không buồn, tôi đi đổ rác mấy chục năm nay không ai chú ý tới. Và không buồn mà suy nghĩ tới chuyện đó là có buồn rồi mới nói, chứ còn không để ý ai nói tới làm chi. Tại vì nếu mình không để ý tới thì nó đâu thành vấn đề nữa. Mà 20 năm nay tôi đổ rác không ai để ý tới, nếu mà mình không để ý tới thì cũng đâu có đếm là 20 năm, phải không? Nghĩa là những cái chuyện đơn giản đó thì sao? Người Pharisee, sự giả hình nó bày tỏ ra rất là nhiêu khê ở trong đời sống của mình. Cho nên thay thế thứ tự ưu tiên, đặt để mình ở giữa là chuyện nhiều khi khó thấy lắm. Tôi lấy thí dụ, chẳng hạn như bây giờ vấn đề dạy con theo Chúa đi. Cha mẹ quan tâm là dạy cho con để theo Chúa. Cho nên mình chú ý tới chuyện dạy con theo Chúa, dẫn nó đi nhà thờ, xong mình dẫn tới nhà thờ nào cho tốt, rồi mình dẫn tới học cái nào cho, mình tạo mọi cơ hội cho con, riêng hồi cái con thành ra cái chính. Còn Chúa là cái đấng để ban phước cho con. Riêng con đi hồi hóa ra là thay thế chuyện quan trọng với lại chuyện bạc hà, hồi hương, mọi thứ rau đó. Con bây giờ nó thành quan trọng. Rồi sao? Rồi chuyện nhà mình, chuyện của mình, chuyện con, chuyện cái, tất cả giờ nó thành ra chuyện chính yếu hết. Rồi tất cả chuyện của Chúa này kia, mọi điều nó là Chúa là phương tiện để đem vào cái phước hạnh cho đời sống của mình. Mà làm riết rất là bình an, rất là đầy đủ, rất là phước hạnh và rất là giả hình. Và cái chỗ nguy hiểm đó là khi chúng ta đi con đường sai trật đó mà không biết, thì chúng ta là khốn cho các ngươi người Pharisee. Các ngươi thích đặt mình ở giữa, các ngươi thích đặt nhu cầu của mình ở giữa, các ngươi coi cái thứ tự ưu tiên của các ngươi là quan trọng hơn hết. Và vì thế Chúa nói là đó là cái vấn đề Chúa kinh tởm và Chúa muốn chúng ta sửa đổi cách chắc chắn, mau chóng trước mặt Chúa. Điểm kế tiếp Chúa nói trong câu 44 là điểm như là con dao đâm vào trong cuộc đời của người Pharisee. Vì Chúa nói sao? Khốn cho các ngươi vì các ngươi giống như mã loạn. Người ta bước lên trên mà không biết. Các ngươi giống như mã loạn, tức là những chỗ chôn người chết, nó chôn tùm lum ra rồi bây giờ nó sang bằng lại, cũng biết là chỗ đó là nghĩa trang hay là không. Chúng ta vừa nói về người Pharisee thì họ làm sao? Họ rửa tay. Rất là quan trọng chuyện rửa tay, vì sao? Vì họ muốn bày tỏ họ là người thánh khiết. Nhưng mà nói là đi ra mà đụng tới người Samari hay là người ngoại này kia là về rửa tay liền à. Mà cái chuyện mà họ gớm hơn hết và gọi là ô uế hơn hết, mà kinh khủng của họ hơn hết là xác chết. Đụng tới xác chết là về coi như là tắm không biết bao nhiêu lần mới cho sạch. Nghe cái chuyện rất kinh tởm với họ là vấn đề xác chết. Thành ra họ tránh xác chết để mà chứng minh sự thánh khiết của họ, là họ làm sao để tránh mọi sự ô uế đó. Thì Chúa nói với họ là các ngươi chính là cái xác chết. Các ngươi chính là cái xác chết, mà các ngươi là cái xác chết mà mã hoang đó. Người ta chôn trong nghĩa địa đó, thì mấy người mà muốn tránh ô uế thì đi vòng khỏi nghĩa địa, không có đi vào nghĩa địa chứ gì. Mấy người bị ma ám, quỷ ám thì mới chạy vô nghĩa địa ở, như chúng ta thấy những người tà ma quỷ ám đó. Rồi chúng ta nói chỗ đó là chỗ tránh. Thì Chúa nói là các ngươi chính là mã hoang. Nghĩa là các ngươi là cái nguồn của sự ô uế. Người ta tới thì sao? Ta đi ngang qua, ta đụng tới ngươi, bị ô uế mà cũng không biết nữa. Thành ra Chúa nói là thay vì các ngươi tránh sự ô uế, thì chính các ngươi là cái nguồn làm cho người khác ô uế. Cái ảnh hưởng của sự giả hình nó như vậy đó. Cái ảnh hưởng của sự giả hình đó, nó lan ra làm ô uế, làm đen tối. Mà mình không biết. Chúa nói lại là các ngươi chính là cái ảnh hưởng kinh khủng ghê tởm mà các ngươi muốn tránh. Tức là cái người giả hình là mình càng làm cái vẻ đạo đức tốt lành bao nhiêu thì càng làm bao nhiêu, càng gây ảnh hưởng sai trật khó khăn hơn bao nhiêu. Và đó là cái điều kinh khủng vì mình không biết được. Như tôi nói, chẳng hạn như trong gia đình mà cha mẹ là giả hình á, mình đâu có muốn con cái mình trở thành giả hình đâu, nhưng mà mình giả hình dạy làm hồi cái nó giả hình trơn, nó giả hình còn hơn mình nữa. nó giả hình mà mình cũng biết luôn nữa. Thành ra cha mẹ mà giả hình rượt con giả hình không kịp, tại vì nó giỏi hơn mình nhiều, nó điêu luyện lắm vì học từ sư phụ mà, nó luyện nghề từ nơi đó, cho nên chúng ta phải cẩn thận điều đó vì cái ảnh hưởng. Nhưng mà chúng ta nói đơn giản, chẳng hạn như chúng ta trong gia đình, như mình mới nói xong, người giả hình cái ảnh hưởng nó ra như chết người như vậy. Trong cộng đồng hội thánh, trong chỗ công việc của Chúa mà mình sống với sự giả hình, mình làm tan vỡ nhiều thứ, nhiều sự liên hệ công việc của Chúa ngưng động. Vì sao? Vì cái ảnh hưởng của những mã loạn người ta đụng vào, bị lây, bị hư, bị ô uế mà không biết được. Thế nên Chúa đưa ra một vấn đề ở đây là ảnh hưởng của một đời sống cách biệt Chúa, ở ngoài Chúa, không có nối kết ở bên trong với bên ngoài trong thánh ý của Chúa, thì nó có một cái ảnh hưởng hoàn toàn sai trật ngược lại với công việc mà Chúa giao phó. Cho nên anh chị em chúng ta đang có ảnh hưởng như thế nào ở trong đời sống của mình, với chính mình, con cái mình, bạn bè mình, hội thánh mình, thế giới của mình. Ở đây Chúa nói với người Pharisee là nếu các ngươi ở trong cái tình trạng đó, tiếp tục ở trong cái tình trạng đó, thì mọi người khi liên hệ với các ngươi sẽ trở thành ô uế. Xin chúng ta cùng đứng. Chúa đã đem chúng con đến trước tấm gương của lời Ngài. Chúng con đã soi vào và chúng con thấy được dung nhan của mình ở dưới ánh sáng của Chúa, và chúng con run sợ. Nhưng chúng con cũng đã thấy mình trong gương của Chúa nhiều lần trước đây, cũng run sợ và bước đi. Chúng con trở lại và thấy sự giả hình rõ ràng ăn sâu trong đời sống của chúng con, từ trong sự suy nghĩ của chúng con về chính mình, trong thứ tự ưu tiên của đời sống, ngay trong sự hiểu biết Chúa, sự hiểu biết lời của Ngài. Lạy Chúa, chúng con thưa với Chúa, chúng con nghe, chúng con sợ, nhưng chúng con không thể làm gì để thay đổi được ở bên trong, trừ ra là Chúa làm công việc đời đời của Ngài. Nên chúng con giao phó chúng con trong tay của Chúa, với tất cả những sự ngổn ngang, gãy đổ, khó khăn của chúng con. Chúng con nghe lời Chúa nói rằng hãy kêu cầu, Chúa sẽ trả lời. Ân sủng của Chúa đầy đủ cho sự yếu đuối, khổ nạn của chúng con. Xin Chúa đụng tới chúng con giờ này, cho chúng con bước được những con đường của sự thực hữu với Chúa trong lòng, với sự sửa lại thứ tự ưu tiên trong đời sống, để chúng con có thể thấy được ảnh hưởng của công việc của Chúa đang bị ngưng động qua chúng con như thế nào, và sẽ được Chúa giải quyết mở ra sao khi chúng con đứng trong ánh sáng của lời Ngài và vâng phục Chúa. Để Chúa, sự giả hình là điều chúng con không tự chế được, chỉ có Chúa mà thôi. Cho nên một lần nữa chúng con xưng tội với Chúa, những gì Chúa nói chúng con thấy rõ ràng không phải là với người Pharisee, nhưng chính với chúng con, mỗi người ở đây, với hội thánh chúng con. Để Chúa, xin Chúa thương xót, như Chúa đã đến với người Pharisee này để tìm cách đập vỡ những bộ mặt ở bên ngoài để đi vào trong tấm lòng của người đó. Hôm nay Chúa đập vỡ những sự vòng ngoài của chúng con để lời của Chúa có thể đến thâm sâu. Xin Chúa cho chúng con nhận lãnh, đi trong sự vâng phục với Chúa. Xin Chúa vừa giúp chúng con, tha thứ cho chúng con, sửa đổi chúng con, cho chúng con bước một bước đúng theo hướng của Chúa, thứ tự của Chúa trong sự liên hệ với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con đồng lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ.